Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ lần thứ 19 có tiêu đề Câu chuyện của tôi về việc truy cập trang web Minh Huệ. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 17 tháng 2 năm 2023. Con xin kính chào sư phụ tôn kính. Xin chào các đồng tu. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã hơn 20 năm. Mỗi từng bước trên con đường tu luyện của tôi đều được sư tôn bảo hộ và điểm hóa từng chút một mà vượt qua. Gần đây, tôi đọc các bài chia sẻ trên trang web Minh Huệ về các phương diện liên quan đến đồng tu kỹ thuật. Điều này khiến tôi nhớ đến một số chuyện trong quá trình tu luyện của mình. Tôi nghĩ điều tà ác sợ nhất chính là điều chúng ta nên làm nhất, chẳng hạn như đột phá phong tỏa Internet của tà ác. Bởi vậy, tôi muốn chia sẻ một chút về một số thể hội của bản thân trong việc truy cập trang web Minh Huệ và làm công tác hỗ trợ kỹ thuật. 1. Cuối cùng cũng học được cách truy cập trang web Minh Huệ. Khi Tà Đảng Trung Cộng vừa bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, hai đồng tu trẻ là sinh viên từ Bắc Kinh đã mang về một số tài liệu chân tướng. Trong khi giao lưu chia sẻ, họ có nói đến trang web Minh Huệ. Tôi liền hỏi, làm thế nào để có thể truy cập trang web Minh Huệ? Đồng tu giải thích một số thứ tôi nghe không hiểu lắm. Thế nhưng kể từ đó, tôi ấp ủ mong muốn truy cập trang web Minh Huệ. Một lần, tôi nhận được một tờ tài liệu chân tướng. Hồi đó, để có được mỗi tập tài liệu chân tướng thật không hề dễ dàng. Tôi nghĩ, một tờ tài liệu chân tướng này, nếu như tôi phát ra ngoài thì cũng chỉ được một tờ. Tôi muốn đánh máy tài liệu chân tướng này vào máy tính, lưu ở đó để có thể in thành nhiều bản. Vì vậy, tôi đến một cửa hàng máy tính. Máy tính ở cửa hàng này cho thuê 2 nhân dân tệ một giờ, cũng có thể vào mạng. Tôi tới cửa hàng máy tính mấy lần, đánh máy nội dung tờ tài liệu chân tướng rồi lưu vào đĩa mềm. Tờ chân tướng có giới thiệu cách truy cập trang web Minh Huệ, nhưng tôi vẫn không biết sử dụng, nên đã hỏi một nhân viên trẻ trong cửa hàng máy tính. Cậu thanh niên không biết có việc phong tỏa Internet, nên nói, trang web nào cũng truy cập được. Tôi nói có một số trang web bị phong tỏa. Cậu ấy nói, phong tỏa sao được? Thế là tôi đưa cho cậu ấy tờ tài liệu chân tướng. Cậu ấy thử vài lần làm theo cách hướng dẫn trên đó nhưng không truy cập được. Sau đó, tôi đến cửa hàng một lần nữa thì vừa bước vào cửa, bà chủ liền mắng tôi tới tấp. Thì ra bà chủ cửa hàng đã hỏi nhân viên kia và biết tôi đến cửa hàng máy tính để làm gì. Khi đó, dữ liệu được lưu trong đĩa mềm và chất lượng không tốt như USB hiện nay. Mỗi lần lưu tài liệu chân tướng vào đĩa mềm mà tôi vẫn hay dùng, lúc kiểm tra, tôi đều phát hiện một số lỗi và tôi lại phải đến cửa hàng máy tính để sửa. Do mới bị bà chủ cửa hàng trách cứ vì đã cố gắng truy cập vào trang web bị cấm, lần này tôi phân vân không biết có nên tới đó lại hay không. Tôi đứng bên kia đường, do dự nhìn sang cửa hàng. Tôi rất muốn chỉnh sửa lại lỗi văn bản trong đĩa mềm. Tôi liền băng qua đường và đi vào cửa hàng. Tôi ngồi xuống trước màn hình máy tính, cho đĩa vào và mở văn bản ra xem, rồi lấy đĩa ra và rời khỏi cửa hàng. Tất cả chỉ mất vài phút. Lúc đó, tôi đã không nhận ra trong cửa hàng có cảnh sát an ninh nội địa mặc thường phục. Nhà của tôi sau đó bị khám xét và tôi bị bắt giữ phi pháp. Một cảnh sát và người lái xe nắm chặt cổ tay tôi, ấn tôi vào xe cảnh sát. Do bị tấn công, lưng tôi bị bầm tím. Tôi bị giam giữ phi pháp trong phòng tạm giam của đồn cảnh sát. Vì ngay từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc bức hại Đại Pháp, tôi đã đi thỉnh nguyện nên bị tà ác đưa vào danh sách đen. Sau này, tôi còn bị khám xét nhà, bắt cóc và giam giữ phi pháp mấy lần nữa. Ở cơ quan, tôi bị xử phạt, bị giám sát. Chồng tôi một mình phải chăm sóc con nhỏ mới hơn một tuổi, lại phải lo cho tôi đang bị giam giữ phi pháp trong hang ổ hắc ám, Anh ấy phải chịu khổ rất nhiều, áp lực cực lớn, bởi vậy cũng hay nói lời oán hận với tôi và thường xuyên nổi giận. Nhưng lần này, chồng tôi không gây áp lực cho tôi mà còn tích cực tìm cách giải cứu tôi. Nhờ chồng tích cực giải cứu, tôi đã được về nhà ngay trong ngày hôm đó. Năm 2004, khi đang xem báo cáo về một vụ bức hại trong tuần báo Minh Huệ, tôi thấy một đường liên kết mà thông qua liên kết này tôi đã xem được các báo cáo chân thực từ nước ngoài về vụ việc này. Tôi đã thử sử dụng liên kết này để mở trang web Minh Huệ. Lần đầu tiên truy cập trang web Minh Huệ, tôi thấy bức ảnh sư phụ Tĩnh Quan thế giới, rồi xem từng bài trên Minh Huệ. Tôi vừa mừng vừa sợ, tim đập thình thịch. Tôi thậm chí còn nghe được cả tiếng nhịp tim mình đang đập. Lần này, tôi chỉ xem vài giây, liền vội tắt đi vì sợ. Cuối cùng, tôi đã vào được trang web Minh Huệ. Kể từ đó tôi đã liên hệ được với các đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới. 2. Học được kỹ năng vào từng mục trên trang web. Tôi lưu lại mấy liên kết đó, cái nào không dùng được thì đổi sang cái khác. Tôi tải mấy bài chân tướng, rồi biên tập thành tờ rơi chân tướng, sau đó đóng lại thành quyển, rồi cung cấp cho đồng tu. Thế là tôi đã trở thành điểm tài liệu chân tướng đầu tiên ở địa khu chúng tôi. Sau này, tôi đã học thêm nhiều kỹ thuật từ diễn đàn kỹ thuật và từng bước trau dồi. Một lần lên thành phố, tôi thấy bên lề đường có một sạp bán đĩa quang, bèn ghé vào xem và mua được một đĩa cải hệ điều hành. Dựa theo chỉ dẫn cài đặt trên diễn đàn, tôi từng bước học cách cài đặt máy tính. Cứ như vậy, tôi đã học được cách cài đặt. Sau đó tôi thấy các đồng tu kỹ thuật trên diễn đàn nói rằng cần phải kiểm tra đĩa cải hệ điều hành vì không phải cái nào cũng sạch và có thể sử dụng được. Tôi lên diễn đàn hỏi, rồi nhận được hồi âm rằng cái đĩa tôi mua có thể sử dụng. Lúc đó tôi chỉ cảm thấy mình thật may mắn. Sau này, tôi mới ngộ được rằng đó là do sư phụ an bài. Ngài lúc nào cũng trông nom đệ tử. Có một thời gian tâm thái tôi bất ổn, sinh nghi tính an toàn của Internet nên tạm thời dừng việc lên mạng. Khoảng một tháng sau, một thời gian dài không xem trang web Minh Huệ, tôi như diều đứt dây, trong tâm rất khó chịu. Tôi tự nhủ, không được, mình phải lên mạng. Liền ngồi vào bàn máy tính, tâm tôi bình ổn trở lại. Khi tôi mở trang web Minh Huệ lên, nỗi buồn khổ của những ngày không được đọc Minh Huệ đã tan biến. Một lần, tôi muốn tải về một file âm thanh có dung lượng lớn, đã tải mấy ngày mà vẫn không được vì liên tục bị ngắt kết nối. Tôi ngồi song bàn trên ghế trước máy tính và phát chính niệm. Tôi theo dõi tiến độ tải của máy tính và liên tục phát chính niệm cho đến khi tải xong. Chồng tôi bước vào, nhìn tôi nói, có quyết tâm như vậy, em làm gì cũng thành. Tôi hiểu rằng chính là sư phụ đang mượn lời chồng tôi để khích lệ tôi. Có thời gian, hoàn cảnh xung quanh tương đối bình ổn. Tôi hàng ngày tải file về và lưu vào máy tính. Một hôm, chồng tôi bỗng nhiên nói, em đã mã hóa các văn bản trong máy tính chưa? Lại buông lơi rồi sao? Chồng tôi không tu luyện, cũng không hiểu nhiều về máy tính. Tôi nghĩ là sư phụ đang mượn anh ấy để nhắc nhở tôi. Lúc đó tôi còn không biết có hệ thống mã hóa. Tôi chỉ làm mã hóa cho một số văn bản đơn giản. Lần đầu tiên in tài liệu chân tướng tại nhà, tôi không dám để chồng thấy. Lúc đó tôi đang cần gấp những tài liệu này nên quyết định đợi chồng tôi đi ngủ rồi mới in. Chung cư tôi ở đã cũ, tường cách âm rất kém, nhưng cuối cùng tôi đã in xong tài liệu một cách thuận lợi. Sáng hôm sau chồng tôi nói, đêm qua anh ngủ rất ngon. Chồng tôi trước nay chưa bao giờ nói như vậy. Tôi biết sư phụ đang khích lệ tôi. Tiếng ồn ào của máy in không những không ảnh hưởng mà còn giúp người nhà ngủ ngon hơn. 3. Học cách cài hệ thống truy cập mạng an toàn. Tôi muốn phổ biến kỹ thuật truy cập trang web Minh Huệ cho các đồng tu, nhưng ý thức được trách nhiệm cần đảm bảo an toàn cho họ, tôi học cách cài đặt hệ thống vận hành an toàn. Mỗi ngày, tôi lên diễn đàn để học hỏi. Nhiều lúc, vì để giải quyết một vấn đề, tôi phải thử đi thử lại. Đôi khi, tôi phải thức trắng đêm để kiểm tra một kỹ thuật nào đó. Trong quá trình học, có một kỹ thuật liên quan đến vấn đề an toàn, đó là phần mềm diệt virus và vượt tường lửa, nhưng tôi không sao cài đặt được. Lúc này, con trai của đồng tu A là tiểu đệ tử từ thành phố trở về. Cháu đưa cho tôi mấy chiếc đĩa quang do các đồng tu trong thành phố tặng. Trong đó có đĩa cài đặt hệ thống và đĩa các phần mềm thường dùng. Tiểu đồng tu giúp tôi giải quyết các vấn đề về phần mềm diệt virus và tường lửa. Tôi biết đó là sư phụ đã an bài cho tiểu đồng tu này đến giúp tôi. Khi vừa bắt đầu học cách cài đặt hệ thống mã hóa, tôi nhìn cuốn sách hướng dẫn dày cộp mà cảm giác như đang đọc cuốn thiên thư vậy. Có rất nhiều thuật ngữ tôi không hiểu. Tôi cứ từng bước thử đi thử lại và cuối cùng đã học được cách cài đặt hệ thống mã hóa ẩn. Tôi nghĩ hệ thống như vậy là thích hợp để phổ biến cho các đồng tu, bởi vì khi đó hoàn cảnh gia đình của rất nhiều đồng tu vẫn chưa được thuận lợi, nên hệ thống mã hóa ẩn này sẽ không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường của người nhà. Thậm chí các đồng tu có thể sử dụng hệ thống mã hóa ẩn này để truy cập trang web Minh Huệ mà người nhà không hay biết. Từ đó, tôi đã bắt đầu cài đặt hệ thống mã hóa cho những đồng tu muốn truy cập trang web Minh Huệ. Tôi từng bước làm theo hướng dẫn, mỗi bước đều không thể để sai sót được. Mỗi lần cài đặt hệ thống như vậy, có khi 2, 3 ngày mới xong. Trong toàn bộ quá trình cài đặt hệ thống, hệ điều hành, mỗi một phần mềm, mỗi bước cài đặt đều cần thao tác thủ công và ấn click vào từng bước. Đặc biệt, quá trình mã hóa cần nhiều thời gian. Một số máy tính cấu hình thấp, một lần mã hóa có khi mất hơn một ngày. Tuy nhiên, hệ thống máy tính như vậy nếu không cẩn thận rất dễ bị phá hoại. Không chừng, hệ thống khó khăn lắm mới cài đặt được mà chỉ cần sơ ý một chút sẽ bị phá hoại và phải cài đặt lại. Ngoài ra, đôi khi cần phải nâng cấp phần mềm hoặc cài đặt an toàn. Tôi phải đi lại một lượt từng điểm truy cập mạng. Tôi trở nên rất bận rộn, không kịp ăn hay ngủ. Khi đó con tôi mới vài tuổi, chồng tôi thấy tôi không chăm lo việc nhà chu đáo mà thường xuyên cãi lộn với tôi. Nhưng chỉ cần các đồng tu cần, tôi đều tận lực làm tốt để hỗ trợ kỹ thuật cho họ. 4. Mình chính là đến để làm việc này. Thời điểm đó, tà ác bức hại vẫn rất điên cuồng. Trong hoàn cảnh như vậy mà làm hỗ trợ kỹ thuật khiến tôi rất áp lực. Tôi muốn lặng lẽ làm, muốn kết nối đơn tuyến với điểm truy cập mạng và điểm tư liệu, không muốn để người không liên quan biết. Nhưng những đồng tu không làm công việc này thì không có cảm nhận được áp lực của công việc mà tôi làm. Vì vậy không ý thức được vấn đề an toàn về phương diện này. Cho dù tôi đã nhắc nhở các đồng tu chú ý bảo mật, nhưng đồng tu hễ gặp sự việc cụ thể là lại quên mất. Đôi khi các đồng tu giao lưu với nhau, có đồng tu biết tôi có thể truy cập mạng sẽ trực tiếp đưa cho tôi tờ danh sách tam thoái, vô tình để các đồng tu có mặt ở đó biết tôi có thể truy cập mạng, nhưng tôi chỉ lặng lẽ tiếp nhận. Có lúc các đồng tu muốn có bản ghi âm các bài phát thanh Minh Huệ cũng lại nói với tôi ngay trước mặt đồng tu khác. Đặc biệt, nếu các đồng tu xung quanh thuận miệng nói ra điều gì đó, họ có thể đã làm lộ một số thông tin không nên tiết lộ, khiến các đồng tu ở đó lại càng biết nhiều việc hơn. Tôi biết rõ khi đồng tu nhờ tôi giúp một vấn đề gì thì đều là những việc trong tu luyện của bản thân, và tôi không thể từ chối. Tôi cảm thông với các đồng tu. Tại hoàn cảnh bức hại tà ác như vậy, thật không dễ kiên trì tu luyện. Tuy việc này mang đến cho tôi chút áp lực, nhưng tôi biết các đồng tu không cố ý, và tôi không thể trách các đồng tu được. Khi đến nhà một đồng tu để giúp cài đặt hệ thống, đôi khi tôi không muốn người nhà của đồng tu biết, nên đã chia sẻ cùng đồng tu. Tôi nói, đây là hệ thống mã hóa ẩn, người nhà chị vẫn có thể sử dụng máy tính bình thường. Nếu người nhà chị không phải người rất thành thạo về máy tính, thì sẽ không biết có một hệ thống mã hóa ẩn. Chị không cần nói cho người nhà về việc tôi đến đây để làm gì, và đừng nói là tôi đã làm điều đó. Khi đó, thông thường các đồng tu đều đồng ý, nhưng khi gặp người nhà, thường vì tình thân quyến, các đồng tu lại nói cho người nhà mà không giữ lời hứa. Một lần, tôi đến nhà một đồng tu để cài đặt hệ thống máy tính cho bà ấy. Lúc tôi đến sân nhà bà, con dâu bà hỏi bà tôi vào đây làm gì. Đồng tu nói mà không nghĩ, cô ấy đến giúp mẹ cài đặt máy tính. Điều này gây cho tôi một số áp lực, và tôi nghĩ, sao lại không chú ý tu khẩu chứ? Ai lại nói cho con dâu không tu luyện chứ? Nhưng tôi đã tới đây rồi, cũng không có lý do gì để không tiếp tục. Không ngờ, con dâu cô ấy nhìn tôi và hỏi mẹ chồng, cô ấy có đáng tin không mẹ? Lúc đó tôi mới nhận ra rằng, không chỉ tôi vì sự an toàn của bản thân mà quan sát xem người nhà của đồng tu có đáng tin hay không, mà bản thân tôi cũng bị người nhà đồng tu nghi vấn. Đột nhiên tôi cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Hiện tại, nói những chuyện này thì thấy đều không là gì cả. Nhưng ở hoàn cảnh lúc bấy giờ, những chuyện như vậy rất nhiều, áp lực đối với tôi ngày càng lớn. Tôi cảm thấy việc mình làm ngày càng bị công khai, áp lực ngày một lớn hơn, đến nỗi có một thời gian tôi cảm thấy lúc làm mà đầu óc căng lên, mỗi ngày đều cắm đầu đi làm. Áp lực quá lớn khiến tôi cảm giác như sắp ngạt thở. Làm sao đây? Có làm nữa hay không? Sau vài hôm suy nghĩ, tôi tự nhủ, mình chính là đến làm việc này. Bất kể có gặp phải điều gì, nên làm gì thì cứ làm đó. Từ lúc nghĩ như vậy, áp lực to lớn kia liền tan biến. Tôi biết chính là sư phụ đã giúp tôi gỡ bỏ áp lực đó. 5. Tu bản thân trong mâu thuẫn. Hàng ngày tôi bận rộn đến mức không kham nổi, lúc đó thực sự cảm thấy không cách nào phân thân được, mong mỏi biết bao có đồng tu nào đó chia sẻ một phần việc với mình. Tôi chia sẻ suy nghĩ của mình với một số đồng tu thân thiết. Tôi nói, ai muốn học, tôi có thể hướng dẫn. Có thể học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu, dù là học cái đơn giản nhất cũng được. Tất cả các đồng tu đều im lặng. Tôi nói nhiều lần nhưng không có đồng tu nào tỏ ý muốn học. Tôi rất sốt sắng. Một lần tôi sốt ruột nói, một mình tôi làm không nổi, nhất định cần có người chia sẻ với tôi một chút mới được. Nhưng vẫn không ai nói gì. Những đồng tu đó đều rất có năng lực, còn có nền tảng văn hóa nhất định, thậm chí còn có đồng tu học chuyên ngành máy tính ở trường. Tôi thực sự vừa tức vừa sốt ruột. Trong hoàn cảnh như vậy, một lần trong một cuộc trao đổi đông người, đồng tu A nói với tôi, chị không muốn hướng dẫn người khác thì chị cứ tự làm thôi. Tôi sửng sốt. Làm sao tôi tiếp tục làm được? Tôi đã hỏi đến mấy lần rồi. Ai muốn học gì, học bao nhiêu, tôi sẽ hướng dẫn. Sao lại nói là tôi không muốn hướng dẫn? Lúc ấy có khoảng 20 đồng tu có mặt ở đó. Ai cũng mồm năm miệng 10 nói về đủ thứ vấn đề của tôi. Tôi liền bùng nổ. Việc thì đều để mình tôi làm, có vấn đề gì thì cũng là do tôi. Làm nhiều thì lỗi nhiều, không làm thì làm gì có vấn đề gì chứ. Tôi không kiềm chế được mà la lớn. Mọi người lần lượt rời đi, còn tôi bất bình ra về. Đồng tu B có mặt lúc đó không nói gì. Cô ấy là đồng nghiệp, cũng là đồng tu với tôi. Cô ấy là người ôn hòa, không bao giờ to tiếng và rất hiểu chuyện. Chúng tôi cùng nhau bước vào tu luyện và cùng đồng hành. Tôi cứ tưởng cô ấy hiểu tôi. Nhưng khi tôi nói chuyện với cô ấy về những gì đã xảy ra ngày hôm đó, giọng điệu của cô ấy rất bình tĩnh, nhưng toàn nói về chỗ thiếu sót của tôi. Lần này, tôi có cảm giác vô lực, cảm thấy mình không thể làm gì được nữa. Tại sao ai cũng đối xử với tôi như vậy? Tại sao ai cũng không hiểu tôi? Tôi không sao hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vì sao tôi vất vả thế này, không màng đến ăn, ngủ, cũng chẳng quản việc nhà, làm nhiều thứ như vậy mà ai cũng bảo tôi không đúng là sao? Tôi muốn hướng dẫn mọi người không ai muốn học, ngược lại còn trách tôi. Tâm tôi ủy khuất, thực sự là khổ hết chỗ nói. Không lâu sau, trong một lần chia sẻ riêng, đồng tu A bình tĩnh tươi cười chỉ một ví dụ cho tôi. Nếu đồng tu C hướng dẫn thì rất dễ học, còn chị hướng dẫn thì lại không dễ như thế. Những vấn đề dường như rất khó hiểu, đồng tu C làm cho dễ hiểu, khiến người nghe hiểu được. Vấn đề khó đến cỡ nào được đồng tu C giảng giải, thoáng chốc đã trở thành rất đơn giản rồi. Nghe đồng tu A nói, tôi bắt đầu bình tĩnh lại. Đồng tu A nói rất có lý, đã chỉ ra thiếu sót của tôi nên cảm ơn đồng tu. Tôi bắt đầu nghĩ đến những biểu hiện không tốt kia của mình. Khi hướng dẫn các đồng tu học máy tính, hướng dẫn vài lần không được, tôi liền sốt ruột, thậm chí ngữ khí cũng trở nên không tốt, khiến đồng tu gia tăng áp lực khi học. Đồng tu A lại nhắc nhở tôi, khi chị hướng dẫn người khác, chị mang theo tâm thái, tôi làm được, bạn không làm được. Tôi biết, bạn không biết. Tôi giỏi hơn bạn. Tôi tĩnh tâm lại, nghiêm túc suy xét vấn đề đồng tu nói, tra tìm những thứ chứng thực bản thân trong tâm thái. Tôi dần dần hiểu ra, đồng tu nói đúng rồi, tôi nên tu bỏ thói quen tự cao tự đại đã hình thành nơi người thường. Sau này khi hướng dẫn đồng tu, tôi cũng sẽ học cách kiên nhẫn hơn. Quan trọng là thông qua sự việc lần này, tôi đã biết mình cần buông bỏ cái tâm muốn hơn người khác. Mâu thuẫn lần này là một lần cảnh tỉnh quan trọng đối với tôi trên con đường tu luyện, rằng trong quá trình chứng thực pháp từ nay về sau, không được bị hãm vào đúng sai ở bề mặt, mà cần từ sự việc đó mà nhảy xuất ra, chú ý quan sát tâm thái của bản thân khi làm việc. Tôi rất biết ơn sự việc này bởi vì nó đã đặt một nền tảng tốt cho sự tu luyện sau này của tôi, và tôi đã học được cách buông bỏ tự ngã, từ đó có thể bình ổn bước đến hôm nay. Quay đầu nhìn lại cả quá trình trong những năm qua, tôi lúc đó cảm thấy mình đã làm gì đó, nhưng thực tế chính là sư phụ làm. Mỗi bước tu luyện của tôi đều là nhờ sư phụ bảo hộ, và mỗi bước tu luyện của tôi đều là sư phụ từ bi an bài. 6. Chưa từng đơn độc trên con đường tu luyện. Mấy năm trước khi biết truy cập trang web Minh Huệ, con đường tu luyện của tôi cứ gập ghềnh nhấp nhô, gặp vấn đề thường không biết làm thế nào để nhận thức từ pháp, thậm chí trượt ngã vì học theo người khác chứ không chiều theo pháp. Từ khi truy cập được trang web Minh Huệ, tôi có thể kịp thời đọc kinh văn mới của sư phụ, không bị mê hoặc bởi những kinh văn giả loạn pháp nữa. Có bất kỳ vấn đề nào mà bản thân nhận thức chưa rõ, tôi liền vào trang Minh Huệ để xem các đồng tu chia sẻ, tâm lý liền vững vàng. Trong tu luyện, khi thấy bản thân có chấp trước nào đó mà còn chưa nhận thức rõ được, tôi liền vào trang web Minh Huệ để xem các đồng tu nhận thức như thế nào, làm thế nào để tu bỏ những chấp trước này. Khi đó nhận thức của bản thân liền minh tỏ rất nhiều. Không chỉ bản thân tôi được thụ ích từ trang web Minh Huệ, tôi cũng quan sát thấy những cải biến rõ rệt ở các đồng tu trước và sau khi họ truy cập trang web Minh Huệ. Những đồng tu thường xuyên xem Minh Huệ, gặp phải sự việc gì trong quá trình tu luyện, bình thường đều có thể nhận thức từ pháp. Trong tu luyện bình thường đều khá tinh tấn, ba việc đều làm khá tinh tấn và trở thành tinh anh trong các hạng mục chứng thực pháp. Vì trang web Minh Huệ địa phương được phổ biến khá tốt, nên những cách làm phá hoại pháp tại địa phương rất khó có thị trường. Ngay cả khi xuất hiện một số vấn đề, các đồng tu hệ nhắc nhở nhau thì rất nhanh nhận thức ra, vì vậy không xuất hiện sai lệch lớn. Con xin cảm tạ sư phụ luôn bảo hộ con suốt chặng đường tu luyện, đệ tử mới đi được tới ngày hôm nay. Cảm tạ Minh Huệ Net đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường qua, để tôi không bao giờ đơn độc trên con đường tu luyện. Cảm ơn các đồng tu trên toàn thế giới như người một nhà, mở rộng tấm lòng, khích lệ lẫn nhau, tỉ học tỉ tu, cộng đồng tinh tấn. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.